Phi Thiên, chương 1564, bối cảnh thông thiên, góc truyện audio.com, Dương Thái nhìn sang, rốt cục Mộ Dung Tinh Hoa cũng phải hỏi. Tý Chức và Dương Thái không thù oán với Hạ Hầu Long Thành, hắn kéo hai người chúng ta vào làm gì? Khấu Văn Lam nói, tính sổ Ngưu Hữu Đức và Từ Đường Nhiên chỉ là thứ nhất kéo hai người các ngươi vào là nhắm vào ta. Thử nghĩ nếu thống lĩnh thủ hạ của ta không xứng chức như vậy nói rõ ta làm đại thống lĩnh không xứng chức, không thể thống lĩnh một phương, thừa cơ kéo ta xuống để rửa nhục. Mộ Dung Tinh Hoa và Dương Thái nhìn nhau, trong nội tâm cũng cảm thán, chúng ta chọc ai gây ai chứ, đang sống tốt lại bị kéo vào tranh đấu của người khác. Dương Thái hỏi, đại thống lĩnh đã biết rõ là Hạ Hầu Long Thành nhắm vào ngài, vì sao ngài không ngăn cản? Khấu Văn Lam nói, Hạ Hầu Long Thành luôn luôn là có thù báo thù, có oán báo oán, việc lần này không phải phong cách của Hạ Hầu Long Thành, là ta nhất thời không xem xét kỹ nên việc này đã được xác định, tên của các ngươi cũng nằm trong danh sách ngàn người báo lên trên, đã qua thiên đế ngự phê, pháp chỉ thiên đế không thể thay đổi xoành xoạch. Cho dù có người có khuyên thiên đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chúng ta cũng không vì những tiểu nhân vật không có ý nghĩa mà ép thiên đế mở kim khẩu, cho nên việc này không thể tránh được. Mấy người im lặng, nhất là Từ Đường Nhiên, sắc mặt hắn tái nhợt, hắn sợ Hạ Hầu Long Thành dùng biện pháp gì đó giết mình. Khấu Văn Lam ưng lên, nói, ta biết rõ chư vị đều có lai lịch và bối cảnh sau lưng, hôm nay bổn thống lĩnh không ngại báo cho các vị biết thiên đình tứ đại thiên vương Khấu Thiên Vương là gia gia của ta. Mấy người sững sờ cũng không cảm thấy kỳ quái, kỳ thật mọi người đã sớm đoán được hắn đến từ Khấu gia. Người có bối cảnh thiên đình lớn như vậy lại họ Khấu, cũng chỉ có vị kia, chỉ có điều không ngờ Khấu Văn Lam lại là cháu của Khấu Thiên Vương, lại không biết địa vị của hắn trong Khấu gia thế nào. Bối cảnh Hạ Hầu Long Thành không kém gì ta, cô của hắn là thiên hậu Mẫu Nghi Thiên Hạ, không phải là họ hàng xa, là thân cô. Khấu Văn Lam cũng bổ sung một câu. Mọi người sớm đoán được thiên hậu họ Hạ Hầu, mọi người đã sớm hoài nghi Hạ Hầu Long Thành là người Hạ Hầu gia tộc, chỉ không đoán ra quan hệ trong đó mà thôi, cũng không nghĩ tới Hạ Hầu Long Thành chính là cháu ruột thiên hậu, bối cảnh này quá dọa người, đây chính là chỗ tốt của bối cảnh cao. Từ Đường Nhiên nghe xong sợ hãi mềm cả hai chân. Làm bốn người khó hiểu là, nếu Hạ Hầu Long Thành có bối cảnh lớn như thế, tại sao Khấu Văn Lam dám đấu với Hạ Hầu Long Thành? Cuối cùng vẫn do Khấu Văn Lam để lộ chân tướng. Ta biết rõ mọi người đang suy nghĩ gì, kỳ thật việc này không đáng sợ như mọi người nghĩ, thiên hậu là thiên hậu, Hạ Hầu gia tộc là Hạ Hầu gia tộc, huống chi Hạ Hầu Long Thành không được Hạ Hầu gia tộc chào đón, lý do rất đơn giản, mọi người biết tính cách của Hạ Hầu Long Thành cũng không có khả năng được Hạ Hầu gia tộc trọng dụng, cho nên mọi người không cần sợ. Tuy không thể tránh khỏi khảo hạch nhưng ta cũng có thể tìm người tham dự vào, cũng không để Hạ Hầu Long Thành sằng bậy với các ngươi, quá hiển nhiên, các ngươi nên toán lực tham gia khảo hạch lần này. Ta lại thuyết minh một điểm, các ngươi tham gia khảo hạch lần này rất trọng yếu với ta, nếu kéo chân sau của ta, về sau Hạ Hầu Long Thành đối phó các ngươi thế nào ta không quản, nếu ai khảo hạch lấy được vị trí tốt, vị trí. Góc truyện audio.com, đại thống lĩnh của ta sớm muộn gì cũng là của người đó, ta cũng nhét hắn vào phạm vi gia thần Khấu gia, về sau gặp phải phiền toái gì sẽ do Khấu gia ta gánh. Mọi người nghe xong vừa mừng vừa sợ. Nội tâm Miêu Nghị thầm nhũ, hắn không hiểu giữa Khấu Văn Lam và Hạ Hầu Long Thành xảy ra chuyện gì, xem ý tứ giữa hai người này không chỉ dây dưa với Hoàng Phủ Quân Nhu, tiếp xúc lâu hắn cũng nhìn ra kỳ thật Khấu Văn Lam không có hứng thú với Hoàng Phủ Quân Nhu, hoàn toàn là bởi vì Hạ Hầu Long Thành ưa thích Hoàng Phủ Quân Nhu cho nên hắn mới tranh giành, Hạ Hầu Long Thành vừa đi cũng không thấy Khấu Văn Lam lại dây dưa lui tới với Hoàng Phủ Quân Nhu, rốt cuộc trong đó có nội tình gì? Đại thống lĩnh, không biết phải khảo hạch cái gì? Miêu Nghị ôm quyền hỏi rõ, nói, sớm biết để chúng ta còn chuẩn bị. Khấu Văn Lam nói, hiện tại thông báo sớm với các ngươi một tiếng, cũng muốn các ngươi trở về chuẩn bị, về phần khảo là gì, hiện tại còn không có ra đề mục, chủ yếu là đề phòng có kẻ ăn gian, khảo đề cũng tới lúc cuối cùng mới quyết định, hiện tại cách khảo hạch còn gần một năm, các ngươi nên chuẩn bị thật tốt, ta cũng tùy ý tìm hiểu tin tức giúp các ngươi, cũng chuẩn bị một ít phương diện khác, sẽ không để cho các ngươi thua từ khởi điểm. Tạ đại thống lĩnh, mọi người đành phải khẩu thị tâm phi cảm tạ một phen sau đó rời đi. Miêu Nghị không vội và rời đi. Khấu Văn Lam nhìn ra hắn có lời khác, còn có nghi vấn, Miêu Nghị trầm ngâm nói. Đại thống lĩnh, vì đối phó khảo hạch ta muốn tìm nơi thích hợp bế quan tu luyện vũ kỹ, khả năng phải rời khỏi thời gian ngắn, xin ngài phê chuẩn. Tu luyện vũ kỹ, Khấu Văn Lam rũ khăn tay ra vuốt má chợt gật đầu nói. Tu vi ngươi thấp, khảo hạch lần này có khó xử cho ngươi, muốn đột phá tu vi trong thời gian ngắn là không có khả năng, tăng lên ở phương diện vũ kỹ cũng là một biện pháp, chỉ có một năm, hiệu quả không? Miêu Nghị nói, đã sờ được chút ít đầu mối, khả năng cần hoàn cảnh bên ngoài kích thích dù thế nào ta cũng phải thử. đi thôi, trước khi đi nhớ an bài xong khu đông. Khấu Văn Lam sảng khoái đáp ứng. Tạ đại thống lĩnh thành toàn. Miêu Nghị tạ ơn sau đó cáo từ. Sau khi ra khỏi thủ thành cung, lại phát hiện Từ Đường Nhiên cũng không rời đi. Miêu Nghị còn tưởng rằng hắn tìm đại thống lĩnh có việc, chắp chắp cáo từ nhưng bị Từ Đường Nhiên kéo lại. Miêu thống lĩnh, đêm nay có thể hay không? Không rảnh. Miêu Nghị cũng mặc kệ hắn có chuyện gì, liền trực tiếp cự tuyệt. Hắn không cần khách khí với Từ Đường Nhiên, lúc trước không có làm thịt tên này, di chứng vẫn còn. Ai, lão đệ, Từ Đường Nhiên túm tay hắn, cười làm lành nói. Hãnh diện đi, đêm nay ta thiết yến tại biệt thự, còn mời Mộ Dung thống lĩnh và Dương thống lĩnh, bọn họ cũng đồng ý tham dự, sao có thể thiếu mình ngươi, ba thiếu một không phải dễ nhìn. Ta cũng mời Thiên Hương lâu Tuyết Linh Lung tới trợ hứng, thế nào? Ngươi muốn làm cái gì? Miêu Nghị hỏi, đương nhiên là quan hệ tới khảo hạch lần này. Khảo hạch, Miêu Nghị nói thầm một tiếng, hắn dò xét ra hỏa trước mặt và nói. Đi, đến lúc đó, có rảnh ta sẽ đi qua. Dứt lời hắn rời đi. Đến lúc đó ta phái người đi mời lão đệ. Từ Đường Nhiên hớn hở bổ sung một câu. Quay về thành đông, Miêu Nghị cũng không tới phủ thống lĩnh, hắn suy nghĩ một lúc liền đi Vân Dung quán. Cách chương.